mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập những nỗ lực trong thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Định. Phần cuối chương trình là bài đề cập về việc triển khai thực hiện Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII năm 2023 tại các địa phương trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, khó khăn về hạ tầng, nhân lực, kinh phí là những vấn đề cốt lõi nảy sinh trong cơ quan nhà nước cấp huyện khi thực hiện chuyển đổi số. Để khắc phục những trở ngại này, chính quyền các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực chủ động vận dụng nhiều giải pháp, nguồn lực để thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số đã ban hành. Bài viết mở đầu chương trình hôm nay bàn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thời gian qua, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết số 05 ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 20 về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, chuyển đổi số là lĩnh vực còn khá mới mẻ, nên khi triển khai các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, chính quyền các địa phương đã gặp không ít khó khăn. Thấy rõ nhất, đó chính là về cơ chế chính sách để thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh chưa ban hành kịp thời, dẫn đến các cơ quan đơn vị, người đứng đầu còn lung túng trong việc triển khai. Bên cạnh đó, hạ tầng số được đầu tư từ nhiều nguồn lực nhưng nhìn chung còn thiếu đồng bộ. Nguồn lực chuyển đổi số, trong đó có nguồn lực con người về đào tạo, bồi dưỡng và cả kinh phí phục vụ chuyển đổi số chưa được quan tâm đúng mức. Ông Tô Hồng Phương, trưởng phòng văn hóa và thông tin thị xã An Nhơn cho biết, thị xã An Nhơn đã chỉ đạo triển khai nhiều nội dung kế hoạch liên quan đến chuyển đổi số trên địa bàn. Tuy nhiên, để chuyển đổi số thực hiện đồng bộ đạt hiệu quả cao, địa phương mong muốn các sở ngành liên quan và đơn vị viễn thông hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bởi thực trạng hạ tầng ở địa phương còn khó khăn, hệ thống máy móc thiết bị công nghệ thông tin chưa đồng bộ. Đồng thời, hỗ trợ thị xã tập huấn về chuyển đổi số cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp, thẩm định các dự án thuộc đề án xây dựng thị xã An Nhơn trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đặc thù là huyện miền núi, người dân tộc thiểu số chiếm số đông, nên thời gian qua huyện Vân Canh cũng gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai chuyển đổi số. Ông Nguyễn Xuân Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh cho hay, hạ tầng thiết bị phục vụ chuyển đổi số thiếu đã đành, nhưng khó khăn nhất hiện nay là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, nhiều người dân vẫn chưa quen với việc sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận các nội dung chuyển đổi số. Bên cạnh đó, nhận thức về chuyển đổi số của cộng đồng dân cư còn mơ hồ, nhất là bà con ở các làng, thôn, vùng xa, vùng sâu. Ngay cả ở thành phố Quy Nhơn, việc triển khai chuyển đổi số cũng gặp những khó khăn nhất định. Ông Phạm Hoàng Lâm, cán bộ văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn cho biết, chi phí đầu tư các giải pháp công nghệ số và triển khai duy trì công nghệ khá tốn kém. Công chức viên chức có kỹ năng về công nghệ thông tin ở các phòng ban đơn vị chưa đồng đều. Vì vậy, khi tiếp cận và vận hành các thao tác công nghệ số mất nhiều thời gian, cơ sở hạ tầng công nghệ số cần thiết để thực hiện chuyển đổi số còn thiếu. Nhiều lãnh đạo địa phương cho rằng chuyển đổi số cần có lộ trình phương án phù hợp, nhất là về cung cấp kinh phí nhân lực. Huyện Vân Canh đặt mục tiêu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng nhà nước. Đến năm 2030, huyện hoàn thành chuyển đổi số. Để hoàn thành mục tiêu này, ông Nguyễn Xuân Việt đề xuất sở ngành liên quan hỗ trợ xây dựng kế hoạch chi tiết, xây dựng bộ khung chuẩn để triển khai công tác chuyển đổi số phù hợp, trong đó có cơ chế tài chính hướng dẫn chỉ tiêu cụ thể hơn để các địa phương triển khai hợp lý, đúng quy định, tránh tình trạng mỗi nơi làm một kiểu gây lãng phí. Từ nay đến năm 2025, tỉnh Bình Định nỗ lực phấn đấu nằm trong top 10 toàn quốc về chỉ số chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Để hoàn thành các mục tiêu này, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên vẫn là chuyển đổi nhận thức. Giải pháp cụ thể là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan đơn vị tổ chức lĩnh vực địa bàn phụ trách, tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của địa phương đơn vị mình. Theo Sở Thông tin và Truyền thông, đến cuối tháng 10 năm 2022, tất cả 159 xã phường thị trấn trong tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại 1.116 thôn xóm với 4.353 người tham gia. Để các tổ công nghệ cộng đồng hoạt động hiệu quả, ông Nguyễn Sanh Trinh, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hoài Nhơn, Tổ trưởng Tổ quản lý công nghệ số cộng đồng thị xã, kiến nghị cần có cơ chế hoạt động phù hợp, nguồn kinh phí để hỗ trợ các chuyên viên tình nguyện viên tham gia, đồng thời có thêm các hoạt động hướng dẫn, chương trình, lớp tập huấn giúp các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng nâng cao kỹ năng số phục vụ nhiệm vụ được giao. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 này, Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương BEE được đưa vào triển khai trên cả nước. BEE được kỳ vọng sẽ là công cụ để mỗi tỉnh, thành phố xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, cũng như những yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bài sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Chỉ thị 01 về định hướng phát triển ngành thông tin và truyền thông năm 2023 và giai đoạn 2024-2025. Về lĩnh vực chính phủ số và chuyển đổi số quốc gia, tiếp tục đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia trên cả ba trụ cột, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, trọng tâm là phát triển các nền tảng số để cung cấp dịch vụ theo nhu cầu, ứng dụng công nghệ mới để cung cấp dịch vụ mới cho người dân. Đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật về dữ liệu số, khai mở giá trị mới, tạo ra không gian phát triển đối với tăng trưởng kinh tế xã hội. Theo báo cáo Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc năm 2022, Việt Nam có vị trí thứ 86 trên 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và vị trí thứ 6 Đông Nam Á. Trong giai đoạn 2014-2020, Việt Nam đã duy trì được việc tăng hạng liên tục từ vị trí 99 lên vị trí 86. Trong khu vực Đông Nam Á, 5 nước có vị trí cao hơn Việt Nam đã có sự thay đổi là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Brunei và Indonesia. Định hướng giai đoạn 2024-2025 đến năm 2025, tỷ lệ quốc gia về chính phủ điện tử của Việt Nam vào top 50, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 80%, số lượng giao dịch qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia đạt 860 triệu giao dịch, tỷ lệ cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước đạt 100%. Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 là triển khai các giải pháp để hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước theo hướng toàn trình quy định tại Nghị định số 42 năm 2022 của Chính phủ. Phấn đấu 100% hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa được xử lý trực tuyến, trong đó 50% hồ sơ nộp tại bộ phận một cửa được thực hiện trực tuyến. Để hình dung và cụ thể hóa chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, cần có một bộ chỉ số mô tả hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, trong những năm qua, kết quả chỉ số GII của Việt Nam luôn có sự cải thiện tích cực, tiếp tục được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO ghi nhận là quốc gia có điểm số cao hơn nhiều so với mức trung bình của các nước cùng nhóm thu nhập. Tuy nhiên, ở cấp địa phương, qua thực tế cho thấy các địa phương còn lúng túng trong việc tham gia thực hiện nghị quyết của chính phủ về cải thiện chỉ số GII cấp quốc gia, do nhiều số liệu thống kê tương tự ở cấp địa phương không có, đồng thời phương pháp đánh giá theo quy chuẩn quốc tế còn mới lạ nên có những điểm không phù hợp với cấp địa phương của Việt Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng bộ chỉ số cấp địa phương theo 10 bước như hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho xây dựng bộ chỉ số tổng hợp phù hợp với bối cảnh, thực tiễn, đặc điểm của các địa phương ở Việt Nam và đã triển khai thử nghiệm tại 20 tỉnh, thành phố. Kết quả đánh giá cao cho thấy sự phù hợp tương đồng cao với đặc hình mô hình phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu là các địa phương phát triển kinh tế xã hội và có hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Các địa phương thuộc nhóm cuối là các địa phương có hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội và trong hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 20 tỉnh, thành phố được chọn triển khai thử nghiệm thuộc 6 vùng kinh tế có mức thu nhập và cơ cấu kinh tế khác nhau, đủ tiêu chí để đại diện cho tất cả 63 tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc. Trong quá trình triển khai thử nghiệm, sự tham gia đóng góp ý kiến của các địa phương đã giúp cho Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và hoàn thiện được khung chỉ số và các chỉ số thành phần. Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, quá trình thử nghiệm bộ chỉ số cho thấy do hệ thống thống kê của Việt Nam còn chưa bắt kịp với quốc tế, nên một số chỉ số hiện chưa được thống kê cả ở cấp quốc gia và địa phương. Vì vậy, cần phải quyết tâm khắc phục trong thời gian tới để đánh giá xác thực hơn hiện trạng của các địa phương cũng như của quốc gia. Sau khi thử nghiệm, năm 2023 này, PII sẽ được đưa vào triển khai trên cả nước. PII được kỳ vọng sẽ là công cụ để mỗi tỉnh, thành phố xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, cũng như những yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, khung chỉ số PII được xây dựng mang tính tương đồng, giúp từng địa phương có thể soi chiếu, từ đó điều chỉnh phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Quý vị và các bạn vừa nghe bài đề cập về việc triển khai thực hiện Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII năm 2023 trên toàn quốc. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.